Vậy người đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Jacob đã cho con là ông Giuse. Ở đấy có giếng của ông Jacob. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu, mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Jacob, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Vừa lúc đó các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?" Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: "Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao?" Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với người rằng: "Rabbi, xin mời thầy dùng bữa." Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng?" Đức Giêsu nói với các ông: "Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này, thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng, đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ, kẻ này gieo, người kia gặt, quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian.
Thưa anh chị em, cùng với hội thánh, ta được mời gọi trong mùa chay để đi vào kinh nghiệm sa mạc. Và ở trong chủ nhật thứ nhất, tôi đã thưa với anh chị em về cái kinh nghiệm sa mạc trong lịch sử của giáo hội. Và tiếng gọi của giáo hội mời chúng ta đi lại cái kinh nghiệm đó, đặc biệt ở trong thời gian này. Rồi trong chủ nhật thứ hai, thì ta đã suy niệm với nhau là khi mình đi sâu vào trong cái kinh nghiệm sa mạc, trong sự thinh lặng nội tâm, thì là một cơ hội để cho mình khám phá lại ơn gọi làm con Thiên Chúa khi ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong cuộc biến hình của Ngài. Và hôm nay trong chủ nhật thứ ba này, thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em là chúng ta được mời gọi đi sâu vào trong cái kinh nghiệm sa mạc để mình cảm nghiệm rõ những thử thách của đời sống đức tin, và đồng thời cũng cảm nghiệm được lòng yêu mến của Thiên Chúa. Tôi nhớ là Thượng Hội đồng Giám mục trong một lần nhóm họp với chủ đề là cơn khủng hoảng đức tin của thời hiện đại, thì Thượng Hội đồng đã nhận được lá thư của một nhóm tu sĩ chuyên sống đời chiêm niệm, đời sa mạc. Và trong lá thư đó thì các tu sĩ không phải gửi cho các giám mục, mà là gửi cho tất cả dân Thiên Chúa, và họ diễn tả rằng khi chúng tôi đi vào trong đời sống sa mạc thì không phải là chạy trốn những thử thách của đức tin, mà trái lại là chúng tôi cảm nghiệm một cách sâu sắc hơn những khủng hoảng của đời sống đức tin mà thế giới hiện đại đang trải qua. Và vì thế, với cái kinh nghiệm ấy, chúng tôi có thể chia sẻ với dân Thiên Chúa. Anh chị em có thể lấy làm lạ, tu sĩ mà đi vào sa mạc mình vẫn có quan niệm là cuộc đời này nó khổ ải quá, cho nên là chán đời thì mình vào núp bóng nhà tu vậy. Như vậy thì khi họ sống cái đời tu đó, họ phải có sự bình an chứ. Cái đằng này họ lại bảo là họ cảm nghiệm một cách sâu sắc hơn những cái khủng hoảng của đời sống đức tin thì nghĩa là thế nào? Thế thì hôm nay chúng ta nhìn lại cái kinh nghiệm sa mạc của dân Israel, để từ đó rọi sáng cho cuộc đời của mình, anh chị em sẽ thấy cái kinh nghiệm của Israel trong sa mạc là kinh nghiệm về một niềm tin bị thử thách. Anh chị em nhớ lại Israel sống cái cảnh nô lệ bên Ai Cập, và Thiên Chúa đã mời gọi họ bước ra khỏi cảnh sống nô lệ ấy dưới sự hướng dẫn của Ngài, để đi về một miền đất của tự do và dĩ nhiên bình an, hạnh phúc. Họ đã hân hoan phấn khởi để lên đường theo tiếng gọi của Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn của Chúa, và tin tưởng chắc chắn rằng cái tương lai đợi chờ mình là một tương lai sáng lạn. Có ai ngờ đâu, bây giờ họ đang ở trong hoang địa, ở trong sa mạc hoang vu, đến nỗi cái cần thiết nhất cho sự sống là nước uống cũng không có. Cái tương lai sáng lạn ở đâu? Chỉ thấy một hiện tại hoàn toàn đen tối. Sự sống ở đâu? Chỉ thấy một hiện tại là sự chết đang dần dần hạ xuống trên cả dân tộc. Đấy không phải là kinh nghiệm đức tin của chúng ta hay sao? Tôi đã nghe nhiều anh chị em tâm sự, sao mà cầu nguyện hoài chẳng được cái gì. Và có những anh chị em thì bảo rằng là tưởng là rửa tội xong thì cuộc đời nó khấm khá hơn, nó xuôi trèo mát mái hơn. Nhưng mà xem ra từ ngày chịu phép rửa tội tới giờ nó bi thảm hơn. Chúng ta lại chẳng phải là những người đã hân hoan phấn khởi để lên đường theo tiếng gọi của Thiên Chúa hay sao? Để rồi sau đó chúng ta lại cảm nghiệm trong cái cảnh đời rất thực tế những đau khổ, những thử thách và những bi thương hay sao? Và con người là một toàn thể, thành thử ra tất cả những cái gì nó chạm đến thân xác, nó chạm đến đời sống vật chất và thể lý thì nó cũng âm hưởng trong đời sống tâm lý, tinh thần và cả tâm linh của con người. Chính vì thế, khi dân Israel và cả chúng ta nữa chạm vào những thử thách về mặt vật chất, thể lý, xã hội thì lập tức nó dội lại trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng có thể nói đến một vài thái độ, chẳng hạn như là ta gây sự với Chúa. Israel nói với Môi-se và cũng có nghĩa là nói với Chúa: tại sao Chúa lại dẫn chúng tôi vào trong cái hoang địa này để rồi chúng tôi chết ở đây? Anh chị em có lần nào gây sự với Chúa vậy không? Tại sao con ăn ngay ở lành, tuần nào con cũng đi lễ, con không có gây sự với ai mà Chúa cứ để cho con khổ hoài vậy? Và xa hơn cái thái độ gây sự ấy, có thể là một thái độ phủ nhận cả chính Thiên Chúa. Chẳng có Chúa đâu, Chúa bà gì, mình cứ tin vậy thôi chứ làm gì có. Hoặc là nếu chúng ta chưa phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa thì trong cảnh sống thực tế mình có thể chọn lựa một giải pháp hoàn toàn ở ngoài Thiên Chúa. Như người phụ nữ Samaria hôm nay, nếu đối chiếu đời sống của chị với cái huấn lệnh của Chúa Giêsu một vợ một chồng thì thấy làm sao? Tại sao lại phải bắt tôi suốt đời chung thủy với lại một người đàn ông, và ngược lại suốt đời chung thủy với một người đàn bà thì chẳng khác gì con cọp nó ở trong cái cũi. Tôi cứ việc sống theo sở thích của tôi thôi. Một ông chưa thoải mái, hai ông, đến năm ông vẫn chưa đã khát. Sống với ông thứ sáu nữa theo kiểu hôn nhân tự do, đi chọn một giải pháp ở ngoài Thiên Chúa. Và anh chị em không thấy là chính chúng ta đã từng làm như vậy à? Không phải là trong quan hệ vợ chồng, mà là trong nhiều khía cạnh khác của đời sống. Cho nên cái kinh nghiệm của Israel trong sa mạc là một kinh nghiệm của tất cả người tín hữu Chúa Kitô về những thử thách trong cuộc sống lòng tin. Thế nhưng nếu chúng ta ngừng lại ở đó thì không được. Mình đã làm lại cái kinh nghiệm sa mạc của Israel thì phải đi thêm một bước nữa, đó là kinh nghiệm về lòng yêu mến của Thiên Chúa. Anh chị em có gì đọc lại cái trang thánh kinh của sách Xuất Hành, khi Chúa hiện đến với Môi-se trong bụi gai bốc cháy, anh chị em sẽ thấy tấm lòng của Thiên Chúa như thế nào. Người nói với Môi-se: ta đã thấy dân ta đau khổ, ta đã nghe tiếng rên la quằn quại của nó, trái tim ta thổn thức, và nay ta xuống để ta giải thoát nó. Mình phải đọc lại cái trang đó thì cái ngôn ngữ rất là cụ thể, diễn tả tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa. Với tấm lòng yêu thương ấy, người đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ. Thế thì không đời nào Ngài để cho họ rơi vào trong sự chết, nhưng mà Ngài tiếp tục cứu sống, tiếp tục giải thoát, tiếp tục mang lại hạnh phúc cho họ. Thế cho nên giữa cơn đói khát của hoang địa, từ một tảng đá, tảng đá là một cái gì nó khô cằn vô cùng, thế mà từ tảng đá ấy với cây gậy theo lệnh của Thiên Chúa, Môi-se đập vào, dòng nước vọt ra ban tặng sự sống. Cái điều quan trọng không phải chỉ là dòng nước vọt ra để làm cho cả một dân được đã khát, nhưng mà điều quan trọng là qua cái dòng nước từ tảng đá ấy, người ta nhận ra tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa hằng hiện diện bên cạnh họ trong tất cả mọi cảnh huống của cuộc sống. Và tảng đá ấy, thưa anh chị em, từ lâu lắm rồi các thánh giáo phụ đã nói đó là Chúa Kitô. Bởi sao vậy? Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến tan con một. Và Thánh Phaolô thì thêm rằng là nếu Thiên Chúa đã ban tặng cả con Ngài cho chúng ta thì Ngài còn tiếc cái gì nữa? Cho nên Chúa Giêsu Kitô chính là dấu chỉ của lòng yêu mến đến tận cùng mà Thiên Chúa cho chúng ta. Cái dòng nước từ tảng đá ngày xưa nó chỉ là một hình ảnh để đưa về Chúa Kitô mới là cái quà tặng lớn nhất của tình yêu. Và chính vì thế Ngài nói với người phụ nữ: nếu chị nhận biết ân huệ của Thiên Chúa và người đang nói với chị là ai, có nghĩa là nếu chị nhận biết tình yêu của Thiên Chúa và tôi là ai, ơn cứu độ sẽ đến. Thành thực ra ngày hôm nay là chúng ta phải đi thêm một bước nữa, sống cái kinh nghiệm sao mà là sống cái kinh nghiệm về lòng Thiên Chúa yêu thương nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu bộc lộ cái lòng yêu mến bằng cách nào? Bằng cách là Ngài đồng hành với chúng ta, cũng giống như Ngài đồng hành với người phụ nữ trong cái cơn khát bình thường. Nếu mà ngày hôm nay anh chị em và tôi than thở rằng là có lúc mình khổ quá, có lúc mình bị thử thách nhiều, mình bị người đời ngược đãi, mình bị tù đầy, nhưng mà có lẽ chưa ai phải chết vì đức tin. Thế thì trong tất cả những lời than thở của chúng ta, Chúa Giêsu bằng cái cảnh sống cụ thể của Ngài, Ngài nói rằng là Cha vẫn ở với con, Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta trong mọi cảnh huống, kể cả cái gì là bi đát nhất. Cho nên Chúa Giêsu bộc lộ tình yêu bằng cách là Ngài đồng hành với mình. Và khi mà Ngài đồng hành với mình thì ngược lại, Ngài mời gọi chúng ta đồng hành với Ngài trên con đường của những người con, trên con đường tin tưởng, con đường phó thác, con đường cậy trông, chứ không phải là con đường gây sự, con đường phủ nhận và cái con đường đi tìm một lối thoát ở ngoài Thiên Chúa. Cho nên hôm nay với cái suy niệm này, tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em: mùa chay là thời gian sa mạc, chúng ta được mời gọi để cảm nghiệm lại cái kinh nghiệm sa mạc của Israel, chính là kinh nghiệm về những thử thách trong đời sống đức tin mà mỗi người trong anh chị em đã, đang và sẽ còn trải qua. Nhưng mà ước gì những cái kinh nghiệm về thử thách ấy nó không làm cho chúng ta gục ngã, gục ngã trong thái độ gây sự, trong thái độ phủ nhận, trong thái độ khước từ Thiên Chúa, mà trái lại nó dẫn chúng ta đến một bước xa hơn là kinh nghiệm về lòng yêu mến của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, nhất là nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh. Để khi mà chúng ta có được cái kinh nghiệm đấy thì có thể dần dần nói như Phaolô: cho dù là đói rách, cho dù là gian truân, cho dù là sự chết hay sự sống, không ai và không có cái gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Được như vậy thì quả là mùa chay trở thành một thời gian làm cho chúng ta sống lại ơn gọi Kitô hữu một cách phong phú hơn bao giờ hết. Cảm ơn anh chị em, chúng ta tin xin đức tin.